This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Thăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chỉ là ngày 3 tháng 7 thôi, và anh Quang Hưng vẫn phải tiếp tục làm việc, chứ đừng nên nghĩ về pháo bông và barbecue nha anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nếu mà nói đến ngày lễ độc lập July 4 của Hoa Kỳ mà không nghĩ đến pháo bông thì còn nghĩ cái gì chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đăng Khoa và Khôi Nguyên muốn đánh giá là Quang Hưng có biến đi hay không thì cứ chờ. Trong khi đó thì ở ngoài kia trời ngày hôm nay sẽ không có mưa đâu. Và mấy hôm nay bắt đầu từ thứ Bảy rồi Chủ Nhật Và tối hôm nay nữa chắc chắn quý vị cũng nghe những cái tiếng pháo mà đi đùng. Ngay cái tối thứ bảy cũng đã thấy có pháo bông bắn ở trên trời ở một vài nơi rồi. Ngày hôm nay cũng nóng lắm, khá nóng, 97 độ, là mấp mé gần 100 độ rồi. Bây giờ là 79 độ và buổi tối cũng ở cái nhiệt độ như thế này. Ngày mai đúng ngày 4th of July thì nhiệt độ hạ xuống đôi chút và 93 độ ban ngày và ban đêm là 74. Tuy nhiên ngày mai có thể có mưa đó, 20%. Nếu mà mưa thì mấy cái pháo bông này nó tịt hết. Ngày thứ tư 94, 77 và cái xác suất mưa cũng là 20%. Và những ngày này thì ngày chỉ có ngày hôm nay là không có mây thôi, còn những ngày khác thì mây rải rác ở một vài nơi. Coi chừng pháo bông bị tịt, Đăng Khoa.
Dạ vâng, chắc là không đâu, tại vì ngày hôm nay rồi ngày mai thì cũng có phần trăm cơ hội mưa, tuy nhiên khá là thấp. Hôm nay thì cao nhất vào buổi trưa là 94 và buổi tối xuống thấp là 77, có mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ, 10% cơ hội mưa mà thôi. Qua ngày mai, ngày thứ ba, ngày July 4, cao nhất vào buổi trưa thì cũng là vào khoảng 94 và buổi tối xuống thấp là 77. 20% cơ hội mưa cho ngày mai, tuy nhiên thì cũng khá là thấp, cho nên rằng là ngày hôm nay và ngày mai ai mà đi barbecue hoặc là party hoặc là đi những cái celebrate thì có thể yên tâm là không có mưa cho ngày hôm nay và ngày mai.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về chương trình chăm sóc sức khỏe. Thì theo như thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, vốn là một người ủng hộ cho việc bãi bỏ chương trình Obamacare, thì ông này cho rằng là dự luật chăm sóc sức khỏe của chính quyền phải giảm đi về chi phí bảo hiểm phí premium thì mới sẽ giành được sự chấp thuận của lưỡng đảng cũng như của người dân, chứ nếu không thì phải vẫn phải xem xét. Và ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle dành một bức hình chụp các cầu thủ, bao gồm 5 cầu thủ của đội Astro, thì sẽ được gửi đi để tham dự vào đội All-Star Game vào ngày 11 tháng 7 tới đây tại Miami. Và cầu thủ được lựa chọn từ đội Dallas Cowboys cũng như một số đội khác. Và liên quan đến vấn đề cải cách thuế bất động sản, thì theo như một bài bình luận trên tờ Houston Chronicle cho biết rằng là dự luật về thuế bất động sản vẫn vấp phải nhiều sự chỉ trích của những người dân tại tiểu bang Texas, bởi vì họ nhận thấy rằng là việc thuế bất động sản sẽ không giảm xuống so với bây giờ những cái khoản thuế mà họ vẫn đang trả, và không đúng như những gì mà các nhà lập pháp thổi phồng về chương trình này. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một bản tin cho biết rằng là những người dân tại tiểu bang Texas có lẽ sẽ vui mừng khi thấy rằng là giá xăng vẫn tiếp tục giảm, tuy nhiên các cơ xưởng liên quan đến chế biến dầu khí thì lại méo mặt vì vấn đề này. Và cuối cùng là bởi vì lo sợ ông Trump sẽ siết chặt về những dự luật về vấn đề nhập cư cũng như sẽ bắt bớ nhiều hơn, nên những người dự tính nhập cư lậu vào Hoa Kỳ thì bắt buộc phải hủy bỏ kế hoạch đó và chờ xem trong thời gian sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Và đó là bản tin sẽ do Đăng Khoa trình bày lát nữa đây. Thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin chính trên trang đầu của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay không có những bản tin nóng. Chúng tôi xin lược dịch qua những cái bản tin có liên quan đến địa phương cũng như là tiểu bang Texas nhiều hơn. Thưa quý vị, cơ quan bảo vệ trẻ em của tiểu bang Texas hiện nay thiếu giường trầm trọng đối với lại các em mà họ đang trông giữ. Vì thế mà các nhà lãnh đạo điều hành cơ quan vốn đang gặp trở ngại này yêu cầu là cần phải có một sự cải thiện về vấn đề nhà cửa, giường cho các em cũng như là cần phải có những cái cuộc điều tra. Trong khi đó thì về các vụ nổ súng của cảnh sát da trắng bắn những người da đen không có võ khí, thì các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình cho hay là họ cần phải thay đổi chiến thuật. Bởi vì những cái cuộc biểu tình hiện nay trên đường phố thiếu vắng hẳn những người tham gia. Bản tin chính ngày hôm nay đăng một cái tấm hình nói về thiếu nữ Lancaster 13 tuổi tên là Sharon Lee Faye Randall. Bị mất tích sau đó thì người ta tìm thấy xác của cô chung với lại một người đàn ông khác vào ngày hôm qua Chủ nhật. Và có hai người đàn ông sẽ phải đối diện đến những cáo buộc có liên quan đến vụ bắt cóc này. Và cuối cùng thì thống đốc Craig Abbott muốn rằng vào mùa hè này sẽ tặng thưởng $1,000 cho các giáo viên. Và ông cũng muốn thành lập ra một cái chương trình gọi là tặng thưởng cho các giáo chức giỏi. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quân. Quý vị là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin nói tới việc rằng là lo sợ những chính sách liên quan đến vấn đề di trú của chính quyền Tổng thống Trump, thì nhiều người ở tại các quốc gia Trung Mỹ như là Honduras đã lựa chọn việc ở lại quốc gia của mình cho sự an toàn. Và những cái sự thay đổi về tình trạng di dân đã làm cho những cái người nhập cư trái phép ở Hoa Kỳ rất là lo sợ. Và họ đã gửi một cái lời cảnh báo cho những người thân cũng như là những bạn bè ở quê của mình, nếu như mà có dự định, có cái kế hoạch rằng là sẽ muốn đến Hoa Kỳ bất hợp pháp thì đừng nên đến trong thời gian này. Manuel de Jesus Rios Reyes, 55 tuổi, thì đang đứng ở bên ngoài trung tâm tiếp nhận những người trục xuất từ Hoa Kỳ, thì đang đứng để chờ vợ của ông là người đã cố gắng vượt qua biên giới của Hoa Kỳ bất hợp pháp vào tháng 3. Thì đã bị bắt và đang trên cái chuyến bay trở về. Thì Reyes đã từng khuyên vợ rằng là không nên đi tới Hoa Kỳ trong thời gian này. Tuy nhiên thì vợ của ông đã bỏ ngoài tai những cái lời cảnh báo đó và vẫn quyết định đi, và kết quả là đã bị bắt và bị trục xuất ngay lập tức trở lại Honduras. Nhiều quốc gia ở Trung Mỹ như là El Salvador, Guatemala và Honduras là những quốc gia mà có rất là nhiều số người nhập cư trái phép cố gắng vượt biên giới Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Tuy nhiên thì lúc này thì những sự cảnh giác về những thay đổi chính sách nhập cư của chính quyền Trump đã rõ ràng là có tác động tới những quốc gia này. Những cái tổ chức người nhập cư ở Honduras nói rằng là công việc kinh doanh của họ đã suy giảm dần kể từ khi mà Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1. Rất là ít các cái chuyến xe bus rời khỏi thành phố San Pedro Sula ở phía bắc Honduras, giáp biên giới với Guatemala. Đây là cái tuyến đường thông thường dành cho nhiều người nhập cư của Honduras đi qua Hoa Kỳ. Và rất là nhiều các cái tuyến đường thì cũng trở nên ít người hơn và hầu như rằng là không có bất cứ người nào. Marcos là một người nằm trong tổ chức buôn lậu người nhập cư gần thành phố San Pedro Sula nói rằng là bằng thời gian này năm ngoái thì ông có từ 1 cho tới 2 nhóm mỗi tháng từ Honduras cố gắng vượt đến biên giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên kể từ khi mà Tổng thống Trump nhậm chức thì ông chỉ có đúng duy nhất một người khách hàng, và ông đổ lỗi cho những thay đổi gắt gao khó coi như là từ chính quyền của Tổng thống Trump. Thay vào đó thì nhiều người tại Honduras lại chọn cách kiên nhẫn, chịu đựng đói nghèo và bạo lực ít nhất là trong thời gian này. Cuộc sống khó khăn tại quốc gia này đã khiến hàng trăm ngàn người phải tìm kiếm việc làm và cố gắng đến Hoa Kỳ bằng mọi giá trong những năm gần đây. Các chuyên gia trong khu vực thì cảnh báo rằng với sự sụt giảm trong việc mà di cư sang Hoa Kỳ có thể gây thêm áp lực cho các nước Trung Mỹ, cũng như rằng là làm cho công ăn việc làm khó hơn nữa và có khả năng thúc đẩy nhiều người tham gia vào các băng nhóm tội phạm khủng bố trong khu vực. Tổng thống Trump thì cũng đề xuất cắt giảm sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho các chương trình phát triển kinh tế và xã hội của các nước này. Ngân sách đề xuất của Tổng thống cho năm tài chính 2018 thì sẽ giảm 42% so với năm 2016. Đó là theo phân tích của văn phòng Washington về các quốc gia Mỹ Latin cho biết. Và tuy mặc dù rằng là có rất là nhiều các cái khó khăn khi mà không đến được Hoa Kỳ trong thời gian này, tuy nhiên rất là nhiều người dân tại Honduras họ nói rằng là họ vẫn phải đợi chờ. Chính quyền của Mỹ Tây Cơ đã ghi nhận sự sụt giảm 56% số người nhập cư trái phép bị giam ở nước này, và sự sụt giảm mạnh mẽ nhất là đến từ những người đến từ quốc gia Honduras. Thì gần 9.000 người bị bắt ở Mỹ Tây Cơ từ tháng 2 đến tháng 5 của năm nay. Năm ngoái thì con số này lên tới là 18.600 người. Maria Andre Matamoros là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Honduras nói với các phóng viên rằng là ít người Honduras đang bị giam giữ hơn bởi vì là số người bỏ đi đã ít hơn nhiều. Tuy nhiên thì rất là nhiều người Honduras không nghĩ rằng là sự sụt giảm trong cái việc mà cố gắng trốn sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm. Họ nói rằng là đây chỉ là một thời gian tạm thời. Và bởi vì những khó khăn ở Honduras là quá nhiều, và những cái sự trợ giúp của chính phủ là quá ít, cộng với việc rằng là những công ăn việc làm và sự hấp dẫn đến từ Hoa Kỳ là quá lớn. Và Dete Wallerman là người điều hành một trung tâm tại sân bay San Pedro Sula, nơi mà những người nhập cư trái phép Honduras đã bị trả về, nói rằng là sau một thời gian khi mà mọi thứ dễ dàng hơn thì những người di dân bất hợp pháp sẽ tiếp tục tăng trở lại. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Tin này thì vui cho những người mà bán nhà cửa địa ốc. Thành phố Possum Kingdom đã vươn lên và ký ức đau buồn dần dần phai nhạt. Một tấm hình cho thấy là một căn nhà Texas House được xây cất sau cái vụ cháy rừng năm 2011. Và cái vụ cháy này trong một trong những cái 8 vụ lớn nhất, lan rộng 126.734 acres xuyên qua Palo Pinto, cháy suốt 34 ngày và đã thiêu rụi gần 170 căn nhà. Và nơi đây thì nhiều năm đã được gọi là cái con nổi tiếng với những cái con đồi chặn và những cái và cái cổng gọi là Hell's Gate, cổng địa ngục, là dấu ấn của những loại đá hình thành vào lòng của hồ. Người địa phương gọi vắn tắt là PK, hồ nằm cách khoảng 80 dặm về hướng tây bắc của Fort Worth và thu hút những người đến từ Dallas, Fort Worth cho tới những thành phố phía tây Texas và Oklahoma. Và cuối tuần weekend được có màn pháo bông tại Hell's Gate vào tối thứ bảy, và đây là cái thời kỳ mà bận rộn nhất của năm. Nhưng năm nay sự kiện ăn mừng cũng đã và là cái sự kiện mà người ta nhớ lại cái cháy rừng của 6 năm về trước và hạn hán. Theo lời của người địa ốc Jackie Farewell của Berkshire Hathaway, Pandora Properties nói họ tưởng không bao giờ dập tắt được ngọn lửa và bây giờ thì khó mà tìm ra dấu tích của nó. Theo Farewell thì có nghĩa là ngành địa ốc được phát triển nơi đây, khu vực chung quanh hồ, nhà cửa cho cư dân năm nay cao hơn 30% so sánh cùng thời kỳ với năm 2016, và không cần biết những sinh hoạt đặc biệt của ngày lễ thì công việc địa ốc rất bận rộn tại đây tuần này. Tại Possum Kingdom, nhà cửa bị phá hủy được xây dựng lại ngay sau vụ cháy rừng khủng khiếp năm 2011, và theo văn phòng Appraisal District cho biết là ở Palo Pinto, 88 căn nhà của 167 căn nhà bị thiêu hủy đã được xây cất lại và lớn hơn. Trong năm 2010, tổng cộng giá thị trường là 69 triệu, và sau khi cháy rừng bị hạ 30.6 triệu, và năm nay những căn nhà được xây lại tăng 77.6 triệu, có tới 3.345 căn nhà được xây trên nước hoặc là gần hồ. Những căn nhà được phỏng định giá là 1.05 tỷ, năm nay tăng 1.4 tỷ, tức là tăng 350 triệu. Nhiều người không phải chỉ mua một căn để ở mà còn mua thêm một hai căn nữa. Phía phần đông những hồ ở North Texas là đã đầy, và những nơi đậu thuyền buồm, những công viên cũng đã mở cửa như là Chopin Lake, Eagle Mountain Lake, Lake Worth, Whitney và Weatherford gần đây. Nhiều người từ California về dời nhà về đây mua những cái khu vực gần hồ như là hồ Lake Cranberry. Coi bộ địa ốc cũng phát triển dữ hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì tiểu bang Texas thì bây giờ nhiều người dọn về để sinh sống, nên vì thế vấn đề nhà cửa cũng đã tăng. Và cũng nối tiếp phần tin của cô Thu Nga, thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có một phần tin liên quan về cải cách thuế bất động sản mà Thượng viện giới thiệu ra cho người dân, và họ cho rằng đây là một chương trình cải cách thuế bất động sản lớn nhất từ trước đến giờ của tiểu bang Texas. Thế nhưng, nhiều người dân tại tiểu bang này không nhận thấy thuế bất động sản của họ giảm xuống so với trước đây, mà thậm chí một số nơi còn bị tăng lên. Và ngay cả những người đi đầu trong kế hoạch cải cách thuế bất động sản cũng phải thừa nhận rằng giới chủ nhân của các căn nhà vẫn sẽ phải đối mặt với tiền thuế cao hơn trong năm tới, ngay cả khi những cải cách kể trên được thông qua. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hồi tháng 5 vừa rồi, thì Phó Thống đốc Dan Patrick đã nói với các phóng viên rằng kế hoạch của Thượng viện là một kế hoạch cải cách bất động sản lớn nhất trong lịch sử và sẽ giúp cho giới chủ nhân tiết kiệm được 20 tỷ Mỹ Kim cho những giới trung lưu. Và dự luật này đã thất bại trong phiên họp thường niên, nhưng có khả năng sẽ khôi phục trở lại bởi vì chính phủ Greg Abbott yêu cầu luật cải cách bất động sản phải nằm trong số các chủ đề mà Quốc hội lập pháp phải xem xét lại trong phiên họp đặc biệt tới đây vào ngày 18 tháng 7. Tuy nhiên, trong khi các lãnh đạo Thượng viện chỉ cho rằng đây là một cải cách rất lớn, thì nhiều người cũng buộc phải thừa nhận rằng việc cắt giảm thuế cho hầu hết cho giới chủ nhân trong chương trình năm tới là sẽ rất khó thành hiện thực, bởi vì thuế giá nhà đã tăng lên và thuế trường học vốn không bị ảnh hưởng bởi chương trình cải cách lại là chiếm phần lớn trong hóa đơn tiền thuế trong năm tới. Tại một số thành phố và quận hạt, thuế có thể sẽ được cắt giảm hơn so với năm trước, nhưng nếu mà so ra thì vẫn còn cao và vì thế khiến cho giới chủ nhân của một số căn nhà sẽ cảm thấy bối rối, bởi vì thuế nhà tăng và thuế vào các khu vực khác cũng tăng. Khi mà được đặt câu hỏi thì các nhân viên của Phó Thống đốc Dan Patrick đã từ chối bình luận, mà lại chuyển qua cho Thượng nghị sĩ Paul Pentecost, vốn là Chủ tịch Ủy ban về Cải cách Thuế và Bất động sản, và là người đứng đầu cho kế hoạch cải cách kể trên. Và ông này cho biết, con số mà ông đang nhắm đến thì cho thấy rằng là những người nộp thuế có thể tiết kiệm từ ít nhất là 35 Mỹ Kim cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho một năm. Và ông này rất là thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, bởi vì ông cho rằng ông không muốn mọi người nghĩ rằng họ sẽ được cắt giảm thuế nếu cuộc cải cách được thông qua. Và ông nói rằng các thành phố và quận hạt cũng như rằng là một số nơi sẽ thấy rằng là thuế bất động sản đang ngày một tăng lên, và việc không cắt giảm đủ thuế để mà bảo vệ giới chủ và hãng xưởng thì sẽ khiến cho người dân cảm thấy thất vọng. Điểm quan trọng trong kế hoạch mà Thượng viện đưa ra trong thời gian sắp tới đây so với phiên thường niên, đó là nỗ lực để giữ cho mức thuế tại các thành phố, các quận hạt và địa phương là tăng trên 5%. Và nếu vượt quá con số 5% này, thì chính quyền phải mở một cuộc bỏ phiếu trước công chúng. Hiện nay một số thành phố và quận hạt có những nơi đạt đến 8%. Và theo như một số nơi thì họ cho rằng đó là mức thuế quá cao, và các cử tri thì đề nghị rằng là phải thu hồi khoản thuế đó lại, bởi vì tiểu bang Texas thì rất là khó đáp ứng trong việc là thuế tăng lên cao như vậy. Theo số liệu được cung cấp bởi hội nghị các quận hạt của tiểu bang Texas, thì chủ nhân của các ngôi nhà tại quận hạt Harris, Bexar và Travis sẽ không thấy ảnh hưởng lớn trong hóa đơn thuế bất động sản của họ vào năm ngoái, bởi vì những nơi đây thì thuế không vượt quá 5%. Nhưng tại Dallas County và Williamson County, nơi mà thuế suất vượt quá 6%, thì thuế của quận hạt vẫn sẽ tăng lên. Và trong thì chỉ trừ khi là những cử tri nơi đây cho phép vượt quá 5%, chứ nếu không, thì khi mà dự luật cải cách thuế được đi vào thành sự thật, thì các nơi như là Dallas County và Williamson thì chỉ khoảng 5% mà thôi. Theo ông Don Lee, là thành viên của Texas Conference of Urban Counties, thì trong số 38 quận hạt đông dân nhất của tiểu bang, thì trong năm 2016 thì chỉ có 4 quận hạt là có thuế suất vượt quá 5% để đáp ứng một số chương trình của tiểu bang và thành phố. Ở một số nơi phát triển nhanh như là Torrance hoặc là Travis thì thuế suất cũng không vượt quá 5% trong 3 năm liên tiếp. Thì theo như trong khi là ông Dan Patrick tuyên bố sẽ giúp cho những người dân tiết kiệm được 20.000 Mỹ Kim trong vòng 20 năm, thì theo như nhiều người, chỉ nên đạt ở mức 5% thì sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được tiền thuế. Chứ nếu vượt quá con tố số 8% thì đây là một nỗi kinh hoàng đối với giới chủ nhân của các nhà ngôi nhà. Trở lại với lại anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôn Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cũng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về việc thống đốc Craig Abbott. Ông muốn rằng là các giáo chức giỏi sẽ được thưởng 1.000 Mỹ Kim vào mùa hè này. Và ông cũng muốn sẽ thành lập ra một chương trình mới để mà tặng thưởng cho các giáo chức giỏi. Tuy nhiên, các giáo chức của các học khu tại tiểu bang Texas thì họ đưa ra một cái câu hỏi. Vậy ai là người sẽ trả cho cái số tiền đó? Việc tăng lương của các giáo chức là một trong những phần nằm trong danh sách dài mà các nhà làm luật sẽ cần phải giải quyết trong cái cuộc hội nghị đặc biệt lập pháp của tiểu bang trong tháng này. Ông thống đốc hy vọng là sẽ tăng lương và sẽ giúp cho các giáo chức của tiểu bang Texas có đủ cái tiêu chuẩn tốt. Theo như là ông John Whitman, phát ngôn viên của thống đốc, cho biết thì thống đốc Craig Abbott tin tưởng rằng có rất nhiều các giáo chức giỏi đã không có trả đủ lương. Và tiểu bang Texas cần phải thu hút những cái giáo chức giỏi và thông minh này. Tuy nhiên thì vì ngân sách eo hẹp, cho nên các nhà lãnh đạo của các học khu cho hay việc tăng lương này có thể sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà họ buộc phải cắt giảm công ăn việc làm cũng như là cắt giảm một số các chương trình khác. Có một trong những cái kế hoạch hiện nay là buộc các học khu cần phải chia sẻ về những cái chi phí đó. Ông ủy viên giáo dục là ông Mike Morak của tiểu bang Texas cho hay, ông đã lắng nghe về những cái lo ngại này từ phía những cái nhà lãnh đạo của các học khu trong tiểu bang Texas của chúng ta về những cái chi phí dành cho những cái chương trình như vậy. Tuy nhiên thì ông hy vọng là các nhà làm luật sẽ có một giải pháp. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 3 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, phần tu học với thầy Hằng Trường lúc 2 giờ rưỡi, 4 giờ là câu chuyện thời sự và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasreal.com hoặc nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad và các loại phone Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Thứ Năm là phóng sự sinh hoạt ở trong vùng, có phóng sự ngày giỗ tổ môn phái Vô Vi Nam. Ngày thứ Sáu là hội thoại đặc biệt phần 2 với tiến sĩ Phan Văn Song từ Pháp Quốc. Ngày thứ Bảy là phóng sự từ San Antonio. Và ngày Chủ nhật là chương trình từ Cánh Đồng Mây. Ngày hôm nay chắc không có ai lái xe trên đường, phải không Quang Hưng, hay vẫn có?
Vâng, đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Đường vắng hoe. Vâng, không có bị kẹt xe gì hết, xe cộ đi đâu hết rồi. Bà con chắc có lẽ là đi chơi hoặc là nghỉ, không có đi làm, bởi vì như thế thì sẽ được hưởng tới 4 ngày lễ được chị ơi.
Đúng rồi, thành ra quý vị cứ enjoy và ngồi ở trong nhà nghe trên làn sóng 1600 AM thì biết tất cả những cái sinh hoạt trong vùng. Và đến đây thì xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê. Vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286 817-798-6331 817-798-6331.
Anh Ơn ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn, phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garden. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai, đặc biệt các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mong quý khách ủng hộ.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.